tạp khí quen từ lâu đời, nó vẫn còn vi phạm, cho nên nó hiện ra niệm này, nó hiện ra niệm kia, để nó lý luận, để nó nói lên những cái điều nó tham muốn, nó chạy theo, thì chúng ta luôn luôn có pháp để đi lui nó ra. Còn không có thì chúng ta đã giải thoát cái gì? Chỉ tu có vậy thôi, có gì đâu. Ngồi đây suốt hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây mà quan sát ở trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp, gọi là tu tứ niệm xứ. Mà có chướng ngại thì đẩy lui, mà không chướng ngại thì mặc nó, có gì đâu mà phải nhiếp trong hơi thở, có gì đâu mà phải đi kinh hành để tập trung trong kinh hành. Nhưng bây giờ bắt hôn trầm nè, thì miên nè, nó buồn ngủ nè, thì bắt buộc phải đi kinh hành cho nó đừng có ngủ. Thì có vậy thôi, mà giờ muốn đi kinh hành mà cho đừng ngủ thì phải tập trung ở bước đi. Thì lúc bây giờ mình phá được cái hôn trầm thì miên rồi thì ngồi chơi chứ. Có gì đâu mà phải tu tập cái cực khổ như vậy này, cứ bắt buộc làm chúng ta phải cực khổ. Nó tỉnh táo thì chúng ta để tỉnh táo. Cho nên trong cái sự tu tập chúng ta phải khéo léo. Khi bị hôn trầm thì như thầy đã dạy, năm hơi thở đi kinh hành một giây, cứ như vậy cho đến khi hết hôn trầm. Còn nếu không thì chúng ta thở một hơi thở chậm, chậm rất chậm, rồi thở ra rất chậm, rồi thở lại năm hơi thở bình thường, rồi hít vô một hơi thở chậm, thở ra. Khi mà thở chậm như vậy, thậm chí như chúng ta còn sử dụng luôn cả cái hơi thở nín nữa. Khi thở ra cái hơi thở chậm, rồi thở lại năm hơi thở bình thường, rồi chúng ta thở ra hết, chúng ta sẽ nín, đừng có nín hơi thở hít vô mà nín thì bị tồn khí, nó sẽ sanh ra bệnh ảnh hưởng cho cái phổi chúng ta sau này. Vì vậy mà khi mà thở ra hết, tất cả trong phổi chúng ta không có khí nữa, thì chúng ta nín thở lại để cho tất cả lỗ chân lông chúng ta hở ra, và như vậy làm cho toàn bộ cơ thể chúng ta tỉnh mà không bị hôn trầm. Cho nên thầy có dạy cách cho quý thầy là cái pháp hít vô một hơi thở rất chậm và thở ra rất chậm, rồi thở lại hơi thở năm hơi thở bình thường, để cho cái tâm nó gom đây. Nó có hai cái phận sự, tức là hai cái sự lợi ích. Cái lợi ích thứ nhất là nó là cái tâm nó chịu gom vô đây thì cái thọ nó phá đi, nó không còn cảm thấy đau đớn nữa, và trong dòng thời gian ngắn thì nó sẽ không, cái thân của chúng ta không thấy bệnh.
Nếu mà là cái pháp mà khó thì chắc chắn là cái pháp tự giác sắc. Nhưng mà tự giác sắc là gì, nó không có thể người ta làm được. Còn cái này khó, mà có cái thời gian thì làm được, nhất định cái thời gian đó phải. Mà ai cũng biết cái thời gian sẽ làm được. Cái thời gian là phải đến 7 ngày, 7 năm, cái phần đã sắc. Mà tại sao chúng ta không chịu khó, chúng ta sống thử 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, 7 năm. Như vậy nó đâu có phải hết cuộc đời, sao mà sợ. Ai không phải con, cái thời gian nó có 7 năm mà. Bây giờ thử cái đạo Phật nó nói như vậy, cho nghĩ được cái thời gian mình sẽ tiến đạt ở trong mãi năm như vậy. Vì mình thử mình bỏ cuộc đời mình luôn cho cứng bản năm, mình rất là chịu khó, chứ bây giờ mình sống nửa đời nửa đạo đi xuống dưới đường. Hoặc là đạo Phật đạo mình sẽ đúng bản năm, chỉ có kết quả là sao? Thì mình sống cứng, còn mình định sống không đúng. Ví dụ như ngày 23 bữa thì đúng rồi, tối thì chẳng cả ngủ thì đâu có đúng. Không ổn bảo là mình giữ cái tâm của mình không phải hay là thôi sợ. Để cho nó phóng dạng, mỗi lần có phóng cái niệm, thì trong cái niệm đó nó có điều khác. Thì để mình thấy cái ác đó thì phải lưu, cái chuyện tăng tưởng. Chẳng đâu có ý mình dẹp ý thức mình bây giờ đâu. Nghe khác gì ác sang chuyện tăng tưởng thiện mình. Do đó thì mình cứ mình tu như vậy thôi. Thì cuối cùng nó bản năng thôi, nó không chịu thẳng. Thế mà hai chị sống chỗ đúng, nghe chuyện này là cái đúng cách. Vì vậy mình tu được. Cái đầu phải như bên đại thừa, nó tu vô được biết. Ôi đời tôi tu mà đưa được tiếp là biết tu, thì nào mà tôi sao để tu sao được tu. Còn ngày trong thời gian biết thì không mà tu có giải thoát, mà tu không giải thoát là không thể đạt. Mà tu thì phải tránh nhân tham khổ không hoãn, thì đó là đạo Phật. Còn giờ tôi tu sao nghe tôi mời chào quá cả, là mình là người tu phải giải thoát chứ sao giờ mình cực quá vậy mà. Hoặc là tôi tu xong hai cái chân tôi ngồi đau quá thì nó cũng sai rồi. Hoặc là bây giờ tôi ngồi tôi tu nhíp lên nghe cái đầu nặng quá thì nó cần không, tức là mình tu sai nó không giải thoát. Ngay liền nó có giải thoát liền thì đúng, mà ngay liền mà tu mà không giải thoát thì mình chẳng thoát. Thì ông Phật đã xác định cái pháp của ông như vậy rồi. Mà chứng đạo thì nó có 7 ngày, 7 tháng. Một người mà siêng năng mà tu thành đúng cách đó, thì nó có 7 ngày. mà 7 ngày thì nói chuyện tuần lễ quá vậy, cũng việc nếu mà thầy mà ai mà dạy thầy cái pháp đúng vậy thì 7 ngày thì ôm chặt nó thầy tôi chắc chắn là à, nhưng mà nói vậy chứ khó thiệt, thầy nói thật đúng là sáng thật khó thiệt. Nó 7 ngày mà nếu mà ai mà ức chế nó mà 7 ngày thì ức chế cũng chết luôn, chứ được nó thật 7 ngày mà làm sao không ức chế, nghĩa là mình tu sao mình không ức chế. Ví dụ như bây giờ mình biết được nó còn biết tham sân si, si là cái trạng thái mê nó hụt cùng nó vô mình, nó u ám mà tối tăm là si, mà tướng si nó hiện ra là mình tham ngủ. Vậy mà ai được tới ngủ và thế là thành thần rồi, cái chuyện là ngủ rồi thì kể như là mình không thắng nữa, nó mới khó mình thắng được, chứ đâu phải vậy. Cho nên ở đây có một sư Vinh, sư Vinh Tu, sư chưa có gì hết mà thắng sư, nghĩa là thoát cho được cái ngủ, thoát cho được cái ngủ. Nghe thầy nói một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ nó tỉnh thức hoàn toàn thì tâm nó không có dậy, nó hoàn toàn thì mình sẽ thành được, sẽ nhập thất này. Thì nó ráng cố gắng, nó ngủ đâu trong ruột xưa đâu có hay đâu, càng cố gắng tu bao nhiêu thì nó càng bị ngủ bao nhiêu, nó không có dễ. Người ta tu người ta sợ từ 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 chứ mà tu lội dạng, cho nên khi là cái thời gian nói về cái gì có thể nói nó là cao nó sống được chính với bạn dưới được bao nhiêu chính mình thì người ta có thể tu cả ngày. Còn mà giữa được mình còn tham, mình còn tâm mình còn thích, mặc dù bây giờ sáng mình không ăn mình còn thấy món ăn đó mình còn tham, mình có mong mình bảo ngày lắm. Còn ta sáng người ta thấy gì ta cũng ăn trưa, mình ăn trưa ta ăn cái món ngon mà ta không biết ăn cái gì. Còn mình thì có thể nói là mình thấy cái đời sống vô cái này cũng còn cái đói, nhưng mình khắc phục mình thấy thảm thì mình có thể mãi thắng được. Nghĩa là bắt đầu sáng mình thấy còn đói luôn, tôi không biết là đã ăn nhưng nó vẫn nó còn vẫn phải có dài. Còn nếu mà thắng mình thấy nó khó quá nó làm cho mình chết mà, nhưng mà nhất định là không ăn, nhưng mà nó vẫn là khổ sở mình từng phải bảy năm hiện trước họ họ không họ cho nên trong cái vấn đề gì đó thì các con muốn tu phải hỏi cho kỹ rồi mình phải tập một chút, có cái gì mà hở ra nó bị ức chế cái xíu này nó chế người ta biết cách người ta giải cho mình thì mình tự biến là mình khó, chứ mình không bị chết. Và cứ như vậy thì nó càng ngày nó tiến bộ, chứ mình kéo một chút xíu thôi. Mình cũng tu đúng pháp đó mà mình ráng quá bị chết. Còn tu vừa nó không có buồn ngủ không cả. Mà tu gì trước cái nó mệt mỏi nó thẳng. Thành ra coi gì nó mệt nó khó. Đức Phật đã đem cho chúng ta ví dụ như cái Di Đà mà mình căng thẳng quá không có được, mình tu nhiều quá không có được, mình ham tu thì được. Mà mình tự biến mình chú ít thì nó cũng không được. Nó tự nhiên một cái mà nó thẳng quá nó đứt dây. Cho nên nó khó thiệt chứ mày. Làm sao mà nó vừa đúng là nó vừa thấy giải thoát thanh thản an lạc. Mà nó mất cái thanh thản an lạc quá nó cứ tức bị chế. Mà ế chồng quá thì nó không có đạt ra. Nó cứ thấy cảnh như thế này, nó đem cái ví dụ là nó cứ đi đạt. Mà căng nó lên nó vừa như thế nào thì nó phát ra đúng không? Còn nữa, quá, nó sẽ bị chế. Mà nó bị chế. Nên tu nó cũng không thế đó. Vì vậy mà được đặt nó, thiện xảo an trú trong họ, thiện xảo nhập định. Rồi thiện xảo an trú trong định, rồi thiện xảo thắng thanh sống trong định. Mà cái định đó là từ cái tâm của dục giác pháp chỗ tâm mà cái tham si lên. Cái không phải định thì ngồi đó mà hết dục tưởng, thì ngồi hết dục tưởng thì được chứ. Cho nên cách thức mà tu tập nó đạt mặt nó không khó, nhưng mà tại vì mình phải hỏi đang thức cho mình thức chế. Chỉ thức chế tham dục chế tâm. Thế là mình biết đúng cách mà tu. Ví dạ lại mình có tu rồi nó quen, quen cái vô bên ngồi được chứ. Mà thật sự là cái người mà không thức chế mà cũng những lý gì như thầy ngồi như thế này để tâm từ tự nhiên cái tâm đó thầy chỉ quan sát từ thân ở trên đầu xuống dưới chân thì thấy cái thọ ở trong thân không có, và cái thọ của thân có, tức là cái thân nó không có niệm thì cái thọ không có, nãy nó có niệm thì tức là nó có thọ. Còn cái thân mình nó có đau có nhức chỗ này chỗ kia, hoặc ngứa chỗ này chỗ kia thì đó cái thọ của thân, mà nó không có mình quan sát từ trên đầu xuống dưới chân có niệm tức là thọ thân, rồi quan sát lại cái thân của mình thấy cái thân nếu nó có niệm thì nó có thân, mà không niệm thì nó không có thân, nãy có niệm tức là nó có thọ của thân, nó lo hoặc là nhớ thương hoặc là nghĩ ngợi gì này khi nó đi chơi nặng nặng nghĩ lại gì là nó có niệm là nó có, tại vì cho nên khi nó không niệm thì nó không có thanh đản, thì mình thấy ở ngoài các pháp nó không có pháp đặc dần mình đã ở trong cái tâm, mà khi mà cái tâm nó thanh đản thì nó ở đâu, nó sẽ có chỗ nó đứng chứ, nó sẽ đứng ở trong hơi thở mà bây giờ nó còn bây giờ mình ngồi mình cố gắng mình hơi thở tập trung trong hơi thở là chứ, còn để tự nó vô nó tự nó biết hơi thở ra vô mà nó rất là thanh đản. Cho nên cái người biết tu á thì nó không bị tập trung, mọi người không biết tu con mới dừng hơi thở là con bị tập trung, còn người ta không có dừng hơi thở mà tự nó biết hơi thở, cái đó là cái đặc biệt đó. Khi cái tâm nó ly dục với áo pháp, nó không có niệm tại nó ly, chứ không phải là mình bắt buộc cái đầu của mình phải tập trung trong hơi thở để ức chế nó không có cái niệm cả. Thì cái này bị ức chế, còn cái này tại nó ly cho nên gì vậy, nó tự nó thanh thản, nó biết hơi thở. Nó khó là khó cái chỗ đó, tại vì hồi nào bây giờ mình biết mình cứ tu, mình cứ biết trong hơi thở là mình tập trung. Còn bây giờ mình ngồi chơi vậy, mình ngồi chơi nghe thanh thản, mà tâm mình nó không phóng ra cái tượng Phật kia, không phóng ra cái bản dưa đá nọ, không phóng ra cái cây nọ, không phóng ra cây mây, không phóng ra đồng ruộng, thì buộc lòng nó phải biết hơi thở, chứ là sao nó biết cái chỗ nào đang nó biết hơi thở này. Còn nó để tự nó biết là nó không phóng ra, nó biết không phóng ra, nó để vô hơi thở nó không. Làm sao mấy con ngồi chơi mà thấy nó hơi vô, nó biết hơi thở là tức là cái con không phóng ra anh đó. Còn mình mắt nó mà biết hơi thở là vô là cày ức chế buộc, cho nên nó có cái sự gì mà trói buộc thì nó không vô sự, mà nó không vô sự tức là mình có cái chuyện mình làm. Như bây giờ mình ngồi đây mình biết mà, tức là mình có chuyện này. Mình bắt mình phải làm trong cái theo cái tâm, mình phải làm theo hơi thở cho nó, thì như vậy là mình không vô sự. Mà mình không sự vô sự thì tức là mình hữu sự, mà hữu sự thì nó sai. Đạo Phật các con nghe thầy nói thanh thả thanh lạc thì vô sự, thế mà chỉ vô sự này thật sự hiểu là mình đã vô sự. Cho nên thầy vô sự hoàn toàn, thầy ngồi đây thanh thả. Mà cái tâm tự nó biết hơi thở, thầy có làm gì khi đâu tại nó biết. Còn giờ bắt nó để biết hơi thở thì nó phải có sự. Nó đơn giản thì kêu mọi trình tu cái chi. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta quan sát bốn chỗ thanh tọa tâm pháp, chứ đâu có phải bảo chúng ta quan sát hơi thở đâu. Không có bảo quan sát. Nhưng mà khi nó biết hơi thở, biết như vậy thì Đức Phật thằng hỏi cho mình chuyện hát xảy ra thì nó điều là chủ động, nó gọi là chánh niệm. Ở thành cái tính niệm thì đang là tịch giác. Còn cái tà niệm thì áo pháp thì coi như là nó không ở trong hơi thở, nó sẽ mất hơi thở. Cho nên trong cái định niệm hơi thở, Đức Phật nó quán đi tham, tôi biết tôi vô quán đi tham. Tôi biết nó vô ra vô không có nghĩa là tự cái ức chế này trong hơi thở ra vô, mà tại vì nó định vô hơi thở mà nó tỉnh giác, nó biết nó biết tất cả những chuyện khác, cho nên nó ở trong cái tính niệm hoàn toàn là không ở trong cái tà niệm. Bởi vì thầy nó biết tôi nhẹ nhàng 7 ngày, đúng là 7 ngày nhẹ, 7 ngày giải phóng được, mà tập chủ được sức tự. Bởi vì biết tôi ngồi chơi gì chứ thầy có cực khổ gì đâu, thầy có làm cái gì đâu mà cực. Cho nên thầy ngồi mà thấy không có buồn ngủ nữa, bởi vì nó tỉnh bơ. Còn mình làm việc mình cố gắng mình tập trung hơi thở, nó mệt chứ nó bắt đầu nó phí sức của mình nhiều quá, mình phải buồn ngủ. Còn này ngồi chơi cũng như là người vô sự, không có làm gì hết, cho nó thật khỏe nè. Có vẻ cho nên nó ngồi suốt ngày mà nó không có mệt, nó không ngủ. Còn mình bắt nó làm việc quá trời, bắt nó tập trung quá trời, nó mệt. Có mệt đấy thì mình trả tiền ra, bắt nó lừa lừa. Cái tu sai á, mình dẫn cái tu sai. Mặc dù pháp đó là pháp của Phật, nhưng mà mình sợ nó không tu sai. Cái chế tâm biết cái tự mở của nó. Cho nên thầy nói nó không có khó, mà hỏi là thầy mới hỏi với thầy từ khi biết thầy vào đây, cái người mà nào mà bây giờ nó ít ra mà bây giờ biết thầy ít ra thì mình thầy cũng phải là 3 tháng 4 tháng rồi, mà cái người mà nhiều nhất đâu phải là cả năm ở đây rồi, phải không? Mà Đức Phật nói 7 ngày, vậy ai về đây 7 ngày mà thành tựu chưa có cái người đi xa hết rồi. Vậy 7 tháng, mấy người ở đây có người 7 tháng rồi mà cũng được. Mà giờ 5 tháng, 3 tháng mấy người được cái gì đâu, mấy người nói được. Chắc chắn hoàn toàn hai bằng tay thân là mấy vị tu sanh hết rồi. Chắc là có phải tu sao cứ ức chế chứ, thầy bỏ xả mà tại không xả mà cứ ức chế. Tu đúng không? Nếu mà tu đúng thì bây giờ quý vị là 7 ngày, quý vị là thành Phật rồi đâu còn ngồi đây đâu, chỉ bay trên trời ở đây. Còn cái này rõ ràng quý vị tu sai nè. Bữa thầy họp chút là cùng ăn luôn. Bữa thầy rống lên tiếng rống đi tử, thầy đập mới tu chưa hết. Mình còn bộ thì đập nhau luôn hết, tu như vậy mà tu làm cái gì, hà làm gì tha đời đi. Cái gì nghĩ coi mình vào đây mình ăn ngày bữa không có sung sướng chỗ nào đâu. Mà giờ 7 ngày qua rồi bây giờ nó sắp sửa nó tới 7 tháng rồi. Mà quý vị thấy quý vị có giải thoát được không? Quý vị có nhận định được 7 tháng ngày không? Chắc chắn quý vị chưa làm được gì hết. Mà ngay cả cái hôn trầm, cái thì niên quý vị này chưa hoàn toàn, quý vị chưa tách bại nó được. Thì làm sao quý vị gọi quý vị ly dục với áp tháng? Bởi vì si nó hết thì mới ly dục với áp tháng. Bởi vì cái si nó hết thì cái tham sân nó mới hết. Còn cái si mình còn tham ngủ rồi mà mình làm sao mà cái tham sân mình nói mình ly. Cái gì nói nó gạt người ta được chứ, thấy nào cái ngủ rồi biết cái gì còn tham sân ở đâu nữa. Thấy người nào còn tham ngủ thì người đó còn tham sân. Mấy con đấy mấy con một đêm sáng mà mấy con thức đi. Rồi hôm sau mấy con gục tới gục lui rồi thứ vậy mình dậy thì mấy con mới gọi là mấy con không si sao được. Vô minh quá vậy. Thấy nào cái tướng si là biết mấy con là còn tham sân rồi. Thấy người nào mà còn ngủ mà giữ đời nữa thì nó còn sân. Người ta ngủ mà người ta tỉnh thức. Ai làm gì người ta cũng biết thôi, cái thân người ta ngủ thì cái tâm người ta thích. Bây giờ thầy nói cho các con thấy được hai cái trạng thái, các con thấy rõ là cái thân ngủ thì cái tâm ngủ, và cái thân mà không ngủ thì cái tâm không ngủ. Ví dụ như bây giờ tại sao người ta nói hôn trầm thì riêng, hai cái nó cũng ngủ chứ, mà tại sao phải có hai danh từ chỉ riêng thôi? Vậy thì hôn trầm là cái thân ngũ hả anh ngũ? Phải không? Còn nhớ cái hôn trầm là cái tâm, cái thân nó ngủ, cái tâm nó thức không? Phải biết cái thân nó ngủ thì nó mềm. Còn cái thân mà nó thức á thì nó có tự, nó có cái sự tự chủ của nó giữ cái thân của nó. Mình thức vậy thì làm sao mình gục xuống gì được phải không? Phải không? Cái thân nó ngủ nó mới gục. Nhưng mà cái thân nó ngủ thì cái tâm nó thức, nhưng mà cái tâm nó không có điều khiển được cái thân đâu. Còn hiểu cái tâm nó không điều khiển được. Còn khi mà cái tâm mà nó ngủ á, các con thấy có nhiều người họ ngồi vậy cái họ ngủ. Họ ngủ cái thân mà cứng ngắc, tức là cái thân không ngủ mà cái tâm nó ngủ. Cho nên vì vậy cái thân nó còn giữ, cái thân nó có cái tự động ở trong này nó giữ cái thân nó không có gục được. Nên nó không, cái người mà ngồi vậy ngủ, cái người này là tự nhiên. Hồi em đó là cái tâm nó ngủ, cái thân nó còn hoạt động, nó còn thức. Còn cái người mà họ là tùy nhiên và không cảm hết là thân và tâm họ ngủ hết. Không biết khi họ đi ngồi thiền vậy mà nó ngủ á, nó gục về xuống họ đâu có hay đâu. Nó đập cái đầu họ dưới gần cái bút, chảy máu đó. Đó là thân và tâm nó ngủ hết rồi, thành ra nó đập tới cái đầu xuống dưới nó gục về, mà nó gục mà nó không hay á thì nó phải đập xuống dưới vậy ta. Còn mình nó vừa ôm trầm á, mình gục xuống như cái mình giật mình liền. Là tại vì cái thân của mình nó ngủ á. Thành ra khi đó cái tâm nó không ngủ cho nên nó gục xuống vậy, cái nó biết cái nó giật mình, nó không có cái đầu nó đặt xuống ra. Cũng như bây giờ ví dụ con ngồi ở trên cái sàn thì cái giường vậy, con ngồi vậy thì nó ở dưới này cái sàn, ở dưới này là cái nền nhà. Mà nếu mà con thân tâm con ngủ, con lộn cổ xuống dưới, nó gục vậy là con lộn xuống, con không hay, con lộn xuống cái con giật mình. Còn nếu mà nó cái con không cầm, nó chỉ gục xuống vậy thôi chứ không con lộn cổ, là vì cái tâm con nó thức á, nó giữ được. Nó là con thấy phân biệt thân ngủ và tâm ngủ, thân ngủ mà tâm không ngủ, tâm ngủ mà thân không ngủ, nó rõ ràng như này. Cho nên ở đây cái thầy khi mà thầy xác định cho quý thầy biết, quý thầy chưa có phá nổi được cái thân ngủ, mà bây giờ quý thầy ép buộc cho cái thân đừng ngủ là quý thầy đã hại nó thành bệnh á. Nó phải ngủ nó mới mạnh, chứ cứ bắt nó được không bao giờ ngủ được, có được. Quý vị bắt cái tâm không ngủ được mà bắt cái thân không ngủ được. Mà khi mà thân tâm nó ngủ vừa đi về nó lặn mất cái mình đi lủi lỗ cây á. Đừng đi vậy nó lủi vô trong lề đường á, cái ông ta đang ngủ nó lủi. Nên nó rất khó về cái ngủ, cái suy của mình rất khó. Nhưng mà mình tập, mình có cái phương pháp mình tập. Thì vậy ví dụ như lúc đầu mình bị không tập, nhưng mà trong cái khoảng thời gian mình tu á, mình biết cái sức cái đặc tướng của mình tu ít. Mình tu được 1 tiếng đồng hồ, hay là 1 buổi vậy á, là 3 tiếng mình tu được 1 tiếng. Còn mấy tiếng kia chơi, mình tu. Tu tức là mình làm việc nhiều quá, nó phải mệt nhọc mình. Còn mình xả mình chơi thì nó khỏe, nó ít có ngủ hơn. Tu trong 1 tiếng, nhưng mà trong 1 tiếng này nhất định là phải nhiệt tâm hết sức để cho nó hoàn toàn nó tốt. Mà nhiệt tâm mà không bị chết, nó khéo léo rồi chứ nhiệt tâm rồi bị chết. Bây giờ nhiệt tâm như thế nào? Bây giờ thầy ngồi đây nè, bây giờ thầy có những cái pháp thầy đã luyện tập sẵn rồi. Bây giờ pháp 5 hơi thở đi chứ thầy, giờ thầy đã biết rồi. Cái pháp 1 hơi thở chậm nhẹ thầy biết là sao, thầy biết những cái pháp này thầy có luyện tập sẵn rồi. Bây giờ thầy ngồi chờ, ở đây quan sát thầy còn nó phải rồi tâm thầy nó không ra thì nó biết không trả lời được. Thầy để thầy biết, thầy quan sát thầy biết cái tâm này nó không có biết mẹ nó ở trên thân thọ thì nó biết mình ở đâu. Thầy cứ để đi sao, thầy cứ để đi rồi ra thì bắt đầu bây giờ thấy khi mà nó biết ra vô vậy thì nó kéo dài, bắt đầu nó bị lặn, nó lặn nó lặn cho nó bị lặn, nó bị lặn thì nó bắt đầu nó trạng thái nó lặn như nó ngủ. Mày ngủ buồn ngủ, nó vừa hơi chớp một chút xíu mình thấy biết rồi, nó có muốn cái trạng thái đó rồi, chứ nó chưa phải buồn ngủ đâu. Cái bắt đầu mày ngay xuống thả, xếp chân lại kiểu ra lệnh ngồi xuống, thì mày chắc biểu buồn ngủ, tao biểu mày ngồi xuống. Sai ra lệnh thả, mày nói tâm, chắc ấy rồi, mày ngồi xuống, bắt đầu không, ngồi xuống, mày kéo chân lên, mày ra lệnh thả, mày kéo chân lên, cái mày biểu hai tay, chắc lại, bắt đầu nó chậm lại nhau rồi, bắt đầu mình hít thở, bắt đầu hít thở xuống 1, 2, 3, 4, 5, đứng dậy, đi 20 bước. Cứ ngồi trước, mà cứ ra lệnh liên tục, hơi lên không có buồn. Cái này ngồi lại, thả được rồi. Tức là không bị ức chế. Rồi bắt đầu bây giờ nó nặng hơn, cái trạng thái nó nặng hơn. Mình đứng lên ngồi xuống, nó mà nó thấy nó cũng còn, nghe nó có giả dược, nó không muốn, nó muốn ngồi vậy. Nó không muốn đứng lên ngồi xuống, ý của mình nó thấy ngập ngàn quá, tụi nó cho mày ngồi. Thôi mà cho nó ngồi, bây giờ ngồi lại nha. Bắt đầu kéo chân lên, ngồi đàng hoàng, hít một hơi thở chậm nhẹ, đầu thấy gì. Tập được ngay đi lên được, không có để cho nó đi đâu đó. Nó bắt đầu thở là nằm, biết một hơi thở chậm nhẹ là mệt. Không còn biết mình thở chậm nhẹ là mệt, mình thở là nằm hơi thở bình thường, cái nó bắt đầu nó không có mệt nữa. Bắt đầu nó hết mệt rồi, bắt đầu mình thở là nằm hơi thở chậm nhẹ. Cái bắt đầu đó, mình thở được dài và hơi thở chậm nhẹ, bắt đầu tập luôn, thân không còn ngủ. Còn cái nữa, nếu mà cái thân nó cứ nó lặng lặng, nó ngôn trầm, nó ngủ, thì ta còn muốn thở. tức là ngày đó các bạn hít thở, các bạn hít thở thì bắt đầu thay vì mình thở ra hết rồi mình mới nín, cái tư đừng có hít vô mình nín là nguy hiểm, hít vô nín là tổn khí, còn mình thở ra hết cho cái lòng mũi mình nó hết khí rồi đó, bắt đầu mình nín là cái lỗ chân lông nó thở ra hết, nín là không thở, một chừng khoảng độ chừng một phút vậy đó, xong bắt đầu mình hít vô, rồi bắt đầu mình thở ra, tăng hơi thở, bắt đầu mình thở một hơi chặt chặt, mình thở ra, rồi bắt đầu đó thở nặng, thở nặng, nín là thở ra hết, cơ thể mình nó ra. Cái thân nó không có buồn, biết cái thân mà nó buồn bị vô trầm là mình làm cho thân nó nóng lên hết, nó không còn lặng lặng xuống nữa, cái thân cái chi nó lại bắt đầu thật ra rồi sao bắt đầu tự cho nên vì vậy mà phải này các bạn thấy đơn giản không, để giải nó đơn giản thì cũng đơn giản, phải ngày sau chúng ta tức là muốn mình muốn nhập được nào nó nhập được đấy, ra lực nó nhập nó làm theo ý luôn. Lúc bây giờ mình cũng chết cũng sống sống rồi tự do tự đại quá rồi thôi, giờ cứ mặc tình, nhưng mà điều kiện là nó không cần ăn uống, nó không nghe ăn chỉ thôi, chỉ ăn uống không mấy thôi, còn nó đơn giản vậy. Cho nên hôm nay thì mấy con về đây, nếu mà đứa nào mà quyết tu là phải tu cho đúng, cái thời gian ngắn quá mà chúng ta không sáng tu, nhưng mà ở đó nhiều nói cho kỹ chứ không khéo ức chế là nguy hiểm, càng ráng bao nhiêu là càng đi tới chỗ chết gần bấy nhiêu đó. Cho nên phải quyết tu nhiệt tâm, còn tôi không đúng á, còn chừng bị chế cả thành phần, ví dụ về đây rồi mấy con ăn ngày ba bữa về đây bắt buộc mấy con ăn hàng bữa, mấy con ráng chịu đựng, tức là bị chế, bị chế về thân của mình, thân mình giờ nó đói quá mà giờ không cho nó ăn là mình chịu chế rồi, mà cho nó ăn thì tật rồi nên nó có lại gọi là gì đó, mình cho ăn thao mà lại không bị chế. Thành ra trước khi mà các con muốn mà cho nó đạt được cái ăn một bữa, thì trước khi mà mình ăn được một bữa thì mình phải quá bất tịnh thực phẩm, làm cho cái tâm nó nhạt chán, nó không còn thích ăn, cho nên tới giờ ăn nó không thích ăn rồi. Còn mấy con chưa nhạt chán nó còn thích ăn rồi, mà mấy con ngồi đó mấy con tu theo thầy hai ngày bữa ấy con phải chết là chết, phải không? Mấy con biết có pháp nào mà chứ? Trước khi mình muốn sống ngày một bữa thì mình phải quát mình phải thích tịnh, nó kêu nó cúi nó hôi và vì hôm nay bữa nay mình nấu lên nó thôi rồi, cứ để ngày mai ngày mốt rồi dám ăn được, phải không? Nó kêu nó cúi rồi. Nói thì các con cứ quán tưởng là mình quán ra thì mình nhìn thấy. Bây giờ các con thấy một cái chén chè nè. À, bây giờ thấy nó mới nấu không ngon, các con để vài bữa nó lên mốc lên mèo lên, biểu các con ăn thì các con dám ăn luôn, đừng có thiêm nhớ thì nhau đừng có mà dám ăn, rồi nó lạnh nó bất tịnh quá thời ăn vô coi chừng mà mình phải chết rồi, thành ra từ đó mình có những cái sự quán sát tư duy người ta nó nhạt lắm, quán để đổi mà người ta thấy nhìn vào cái món thực phẩm đó mình ưa, ví dụ ưa chè đi. Mà khi mà mình quán chè là nó cái chất nó là bất tịnh, khi mình dịch cái chè là mình phải dùng mình thở là các con đã dùng cái tưởng đại tu, dùng cái sức tưởng cho các bạn nó làm cho nó nhàn nhã. Thì bây giờ các con đã thành tựu được một cái góc độ đó rồi thì bắt đầu ăn nhàn nữa là các con chiến thắng được. Bây giờ thầy nói tu cái nào thì nó có cái pháp nấy, cái khi tu thầy đã dạy cho mình cách thức thì không phải bị chế, cũng như thầy dạy các con ví dụ như bây giờ ngồi xuống mà người ta đi thực hành thì cách thức đó nó cũng là cái cách thức chế, nhưng mà người ta dạy mình như vậy để cho mình tập luyện, để cho mình tu cho nó quen thì được. Cũng như mình thở đi vô tâm tập trung cái chế cái này dữ lắm, nhưng mà mình tập cái thời gian thôi, mình tập cái tu tập như vậy nó khó lắm, giờ nào phải vậy nó lên thôi là mình học gặp thầy dạy.
Mà có công
việc
cũng muốn ăn là tập tập ngày tu tập một ngày tháng
là anh đúng, nhưng mà phải quán bất tịnh, chứ không quán bất tịnh nó cũng còn một cái chế. Mặc dù bây giờ mình ví dụ sáng mình ăn còn giữ tâm thì chưa nhiều cũng ăn, nhưng mà cái đó coi chừng mình tập nó quen rồi mình phải đi pháp trước. Khi mình tập gì mình phải quán, tập gì mình quán, thay vì mình xả bỏ buổi chiều để mình ăn gì đó thì quán. Sau khi quán thì tập nó nhàn chán rồi mình bỏ được buổi sáng buổi trưa thì nó mới còn mình tập vậy mà mình không có biết pháp nữa. Ước chế nó làm cho mình thèm lắm. Rồi mình sẽ coi như là mình hãy nếu mà ở đây thì mình ráng trước mặt thì mình ráng, chứ sau lưng mình ráng không được, mình sẽ phạm, nó bị phạm giới. Thật ra cái đó có cái phương pháp phạm thiện, nó chỉ vì Đức Phật nói quán chuyên trắng, quán bất tịnh thực phẩm, quán bất tịnh cái này, khi quán không vô ngã được, quán các pháp là vô thường, thì các bạn cái đó để áp dụng cho cái gì đó để mà thì có bị chế, tức là mình phải có cái tiêu chiến giải thoát cái trí tuệ rồi, thì sẽ khi mà cái trí tuệ đó nó phải vượt cái như một cái tưởng nữa để cho nó mình nhạt cá một cái đó để cho đi nên cái sự cám dỗ của thế gian của các pháp thôi. Rồi tiếp tục cái ví dụ bây giờ như bây giờ năm nay tại đi tu hành thì mình chỉ tu tập mới đầu chỉ tu tập được 5 phút cho mình cho tu tập sau đó mình tăng lên 10 phút rồi bắt đầu để tăng cái thời gian mà tu tập cái này thì mình tu tập mà tu tập ngồi giữ tâm trạng thái như ngồi giữ sự tu tập của mình 5 phút thôi khi suy giãn chứ có cái niệm gì thì mình phải quán xét dùng cái vô động quán xét coi như ngồi chơi đó vô động. Rồi trong cái thời gian đó thì mình đã dạy thương mình đưa về cách thức để triển khai cái tiên kiến giải thoát đó. Đưa cái đề mục, ví dụ như quán thẩm bất tịnh, hoặc liệu nó đi. Phải không? Rồi hoặc liệu tổ quán cái thân bất tịnh, quán cái thân bất tịnh. Rồi quán từ bi, quán cái thân từ, thân bi của mình, thay dạy. Để cho mình biết từ bi đó, quán từ bi. Học cái thức mình quán, để từ bi giữa cái lập từ bi, từ bi, để đấu giữa cái lập từ bi. Chúng ta phải dạy. Thì thật bây giờ thì bắt bạn dễ dàng dạy. Bây giờ cho tôi về dạy cho cách thức hành thì thôi chứ không. Dạy thì bây giờ mới biết. Chứ cái dạy thì thầy nói là tạm thẳng được sự đạo đức. Cho nên vừa xong cái bộ sách từ về chứng phần là thầy dịch kỹ lên cho nó thầy thẳng. Đây là cái lợi ích chúng tôi. Khi mà cái đạo đức mà giao thông nó sẽ thì khi mà cái bộ sách đạo đức thầy ra đời thì nó có cái bài đạo đức giao thông đó. Nó sẽ giảm đi cái số mà tử nạn về tai nạn giao thông rất lớn cho xã hội. Nên phải là thầy nói đi mà cuốn sách thầy ra là cái đạo đức giao thông thầy dạy là sẽ cẩn thận ký được như vậy. Nghĩa là khi đọc cái đạo đức rồi thì người ta sẽ không có thể nào người ta còn buông lung, không giận, phải cài với nhau dưới cái sự lập trường cấp độ. Thế là thể người ta không thể coi thường cái sức mạnh của mình để làm khổ mình của người. Khổ bao nhiêu người mà bây giờ ở đất nước chúng ta hàng ngày cũng như là cái tai nạn giao thông hàng ngày càng tăng lên, nó tăng cường cái sức mà tai nạn sẽ càng nhiều. Kể chung trong đất nước của mình từ bất cứ đâu kể như là ngày nào cũng có tai nạn giao thông, có ngày nhiều lắm, phải có rất nhiều, nhất là lễ lộng là cho nên thầy biết cái điều này rất là cần cố gắng thì dịch tập hết để biết được.
Cái đúng cái thanh thoát mà mình đi lại một chút thì mình sẽ ra
tưởng là mình học như thế nào. Thật khó nhận ra khi mà cái lượng thứ kia kê kiến thức đó, thì con cái nào nó cũng biết, nhưng mà cái tưởng thì nó lại có một cái trạng thái nó mơ hồ và cái ý thức nó phụ thấp hơn. Cho nên khi mà cái ước dạng này chúng có một cái điều kiện gì cũng chú ý như các bạn đang cứ chú tâm là thật là dạng các ý cái tiếng khác của cái tiếng kia đó. Vậy thì con phải chú ý cái người nhỏ tuổi hơn mình mà nói cái lời thay thành mình ý là cái chính xác mà đặt xem như là con cháu dạng dạng cái người này lớn tuổi hơn thì mình được xem cái gì đó là chỉ dạng này để cho mình phải trả tức là mình phát ý cái chính xác để cái chính họ của mình cái chính xác nó sẽ bị đánh lùi phát ý cái chính xác nó sẽ đánh lùi cái chính xác khởi cái lòng thương yêu của mình đó là cái chính từ cái lòng thương yêu của mình là con từ vì nó ý cứ nói đánh chặt các con thứ cái gì cứ cứ hát của con sang đi như vậy để cái đạo sản cái này ăn cái này đó thì cái đó là cái cách thức mà cái thật gì còn cách thức mà tu mà để mà tập tỉnh thức hay là cảnh giác để mà tập tỉnh thức là cái gì cái gì cho cái gì cái niệm của nó là cái niệm cái con mắt cái nào mà nó cái niệm thì để học xác định cho mình cái gì chứ cái niệm là cái gì chứ vì cái chánh niệm nó cũng là cái thân mà chánh niệm thì nó là cái thiền cho nên khi mà tôn thân quán thân được các vị tham hư tham hư mà không tham hư cũng là ngày kia cứ giải coi như là mình biết cái hành động là cái gì thì cho mình biết hành động đó là cái gì. Bây giờ thì nhìn cái thân này quan sát thân họ tâm thân bốn cái tinh thân đáng thân tinh họ tâm thân không tinh thân đáng thân bây giờ thì quan sát cái tinh thân họ thì chút là nó nằm ở trong cái nhịp điệu nó có chướng ngại thì cũng cho nên vì vậy thì tinh thân đáng thân cái thức thực thân có chướng ngại thì phải khắc phục chướng ngại thì vậy thì nó phải thì đó vì vậy cho nên khi đó khi mà nó khi mà nó hoàn toàn không chứng ngại thì nó tỉnh thức ở trên cái tâm kiến còn cái chánh niệm của nó thì nó có tham mưu mà đẩy cái nuôi cái tham mưu nó trở về với cái hạt thân cái niệm thiện cái niệm thiện của nó là cái niệm thiện vô lậu cho nên cái niệm thiện vô lậu nó dần sáng cái thân thức nó phát lên cái thân thức chứ không phải chuyên nhất thấy thời thở biết mà thở thấy niệm thở thấy niệm mà cái sự thân thọ là cái thân thọ nó không được đi trên thân quán thân mà mình tu dùng ví dụ như mình đi mình biết mình đi nhưng mình đi để mình đưa vào cái hành tập đi đó thì Phật dạy thân thiện thân thiện cái tâm mình theo dõi bước đi thì trong lúc đó theo dõi lúc đi sẽ làm gì để ở trong cái chánh niệm của nó thì cái chánh niệm của nó là phải hoàn toàn là thân họ tâm thân phải là an ổn không có tham hư mà nó có tham hư cho nên trong cái bài thân hành niệm là cái bài tứ niệm xứ cho nên đi đứng nằm ngồi đều biết đi đứng nằm ngồi không có nghĩa là tập trung trong biết đi đứng nằm ngồi để biết đi đứng nằm ngồi không mà là khắc phục tham hư thì nó có giác tâm cho nên khi mà tập trung nhiều là mới tìm ra được tập trung nhiều là mình biết từng cái hành động làm cái nhỏ dễ mà tiến xuống có khi mà dễ hơn hồi tháng giờ mình thậm chí mình cảm nghe cái tiếng động từ nó phát xuất phát ra hơi trực tiếp đặc biệt bởi vì nhiều khi chúng chuyên là nhẹ đến mức độ đi mà ha mà đặc biệt đi nhẹ đi bình thường đi nhẹ cái càng cái tâm mà càng nó không thắng giặc nếu mà thở thì mình tự động nó xuất phát ra là đi cho mình như là đã cô nghĩ nói khi đó nó tự nó đi nhẹ nhàng của mình mà nhớ con được đi nhẹ mà nó không phải chú ý nhiều ở trên đó mà nó là tỉnh táo ở trên bốn cột còn mình lưu ý đưa từ thì thấy cái này rất là tập trung nhiều sau mình đưa từ mà mình theo dõi từng cái hành động luôn. Ví dụ như thầy đưa từ trên hành thì đưa xuống, đến khi nó đụng với các bạn, thì cái sự tập trung của thầy nó phải theo đó. Còn người thầy bình thường đưa là chỉ cần thấy thì cũng biết, thì đưa xuống là nó có ý nghĩa, thì nó tự nhiên. Cho nên trong cái bài này được nhìn hết vô tôi biết, hết vô ra tôi biết, hết vô vào tôi biết, hết vô vào hết vô ngắn tôi biết, hết vô ngắn sau đó nắm như vậy chúng ta thực hiện chúng ta thở như thế nào để biết tự nhiên không có chú ý nữa. Nghĩa là hết vô tôi biết, hết vô đó là cái câu nói thứ nhất của Đức Phật. Bây giờ Đức Phật hay gì Phật bảo là hết vô ngắn hết vô dài, nghĩa là cái hơi thở người dài người dài thì mình chứ còn đừng có tập thở dài thì Đức Phật thở ngắn, nghĩa là cái hơi thở mình ngắn thì mình phải ngắn như cơ thể của mình. Nó như thế nào thì mình thở như thế nào, nó dài thì mình biết nó dài, nó ngắn thì mình biết nó ngắn, chứ đừng có nó sửa không đó. Do đó ví dụ như là tướng của mình đi đi kinh hành cái gì, cái tướng của mình nó sẽ đặt tướng của mình đi nhanh tướng đi nhanh rồi lưu ý trên nhất nhân để nương vào cái chỗ hành đi đó để quan sát cái thân thoại để coi cái niệm chánh hành niệm bàn ở trên này. Bởi vì Đức Phật xác định là chánh niệm thì mình ở trong tướng xứ, chứ chánh niệm thì mình ở ngoài cái lọc cây ở ngoài kia thì không có ăn thua gì dưới tướng niệm xứ của mình thì không giải quyết gì được. Cho nên khi mình biết cái hành động của mình, để cái hành động của mình từng cái hành động đó nó có tham sân si trong mình không, cũng như cái hơi thở của mình nó có từng cái tham sân si trong hơi thở của mình hít vô thở ra thì nó có tham sân si tha ra vô, cho nên Đức Phật nó quán đi tham sân si thôi, quán đi tham sân si thôi, nghĩa cái hơi thở của mình nó có tham sân si, cho nên Đức Phật nhắc nhở mình cái hơi thở nó ly cái tham sân si thì mình tịnh hơi thở. Bây giờ người ta chửi mình học tập quán đi tham sân si thôi, quán đi tham sân si thôi, quán đi tham. Thì bây giờ có người mắng mình, người ta chửi mình, thì cái hơi thở của mình tha vô đó mà mình có ly hay không, nếu không ly thì ngay đó mình sợ. Bây giờ thầy nói thêm cái này, bây giờ trong cái hơi thở của mình ngoài nó có cái sự sống của mình mới thở, còn nếu mình không thở sống mình. Nhưng mà mình là người chưa tu, tâm mình nó còn tham sân si, cho nên cái hơi thở của mình ra vô là tham sân si, không hiểu. Bởi vì sự sống là nó có tham sân si không hiểu, do tham sân si mình mới có cái thân này, chứ nếu không tham sân si thì người ta không có thân tập không được. Bởi vì tham sân si nó mới tạo ra cái nghiệp ác thiện, mà nó cái nghiệp ác thiện nó mới tái sinh vào con người con chúng sanh. Vì vậy cho nên vì vậy cái hơi thở chúng ta thở tức là nói là chúng ta thở tức là chúng ta sống, mà không thở thì chúng ta chết. Vì vậy mà cái mạng sống của chúng ta do hơi thở, vì hơi thở nó đi ra đi vô là theo cái tham sân si. Vì vậy mà cái người mà tu là vốn mục đích chúng ta phải quan sát hơi thở để ly tham sân si. Cho nên trong cái 16 cái đề mục mà đề nghị hơi thở thì Đức Phật tức là sức tức nhập tức, Đức Phật dạy quán ly tham tôi biết tôi hít vô, quán ly tham tôi biết tôi hít ra, tôi hít vô tôi vẫn thấy phải ly cái tham của cái hơi từng hơi thở của mình, mà tôi thở ra tôi phải ly cái tham từng quán ly sanh quán vô ngã, đó là tất cả những cái 16 cái đề mục mà đề nghị hơi thở. Cho nên ở đây không phải mình biết hơi thở ở chỗ cái bộ phận thầy quan trọng, mà nó có cái sâu sắc của nó là theo dõi hơi thở của mình. Đức Phật không dạy mình tập trung ở chỗ nhân trung hoặc tập trung trong cái nào hết, mà chỉ biết hơi thở ra vô. À, mình biết hơi thở ra vô, mà cái chỗ mà dễ biết hơi thở ra vô là cái chuyện mũi chỗ mà. Còn nếu mình đặt sẽ khác như các thiền sư dạy, học như thế gì đó thôi. Nhưng sắc là đẹp, tức là mình đặt ở hơi bụng, mình lấy cái hành động bụng, không phải bụng để mình tập trung. Do đó mình dễ tập trung hơn. Mà đối với thầy thì cái tâm nó không có cần thiết tập trung mà tập cái chỗ này. Mình tập sao mình vừa đủ tỉnh thức để cho mình tạm, tôi vừa biết hơi thở, mà tôi biết là mỗi hơi thở của tôi cũng cố gắng tôi xa không tham sân si đến đâu. Hằng ngày mình tu tập như vậy, chuyên cần mình tu tập hằng ngày để hết vô tôi biết tôi cố gắng để không tham. Bây giờ nó không tham là tại vì nó bị cái ngũ tiền cá tham sân si tiền cá nó che mình không thấy ở trong cái tâm của mình tham, nhưng mà sự thật nó mỗi hơi thở đều có tham sân si. Nhưng mà khi mà thấy sân cái sử á thì chúng ta mới thấy là vì người ta nói mình nổi giận cơn giận mình lên, chỉ cơn giận lúc bây giờ đó mình lúc nó không được nên mình gọi là cái sử, nhưng nó cứ mặc được cứ giận nên nó cái sử. Bây giờ mình không giận là nó là cái sân của tiền cá nó che hết đi. Như vậy cho nên tâm hơi thở ra vô thì mình không có tham sân si. Cho nên tâm hơi thở ra vô thì mình không có tham sân si. Do đó mình biết hơi thở ra thì cái hơi thở ra của mình nó có tham sân si được gì mà mình quán hay không, theo hơi thở này mà phải ly cái tham sân si, ly cái sân si, thì như vậy rõ ràng từng cái hơi thở để mà ly tham sân si, chứ không phải từng hơi thở để như vậy mà nó đem lại cái lợi ích cho mình. Tôi có giải thoát trong hiện tại thì không tu thôi, cái phần nó thoát ra, không có thời gian đến rồi sẽ hết. Nghĩa là khi mình tu thì có kết quả, cho nên cái phần tâm có tham biết tham, mà tâm không tham biết tham, tâm có sân biết sân, tâm không sân biết sân. Rõ ràng là mình đang biết được cái tham sân si của từng hơi thở của mình, là mình biết rõ chứ không phải đợi cái mình sân rồi mình thấy. Mình hiện giờ mình bị ngủ tiền cái nó che, cái tham sân si tiền cái nó che đi, cho nên mình biết từng hơi thở chúng ta còn tham sân si, chứ không phải từng hơi thở. Cho nên cố gắng hướng tâm mình tác ý, quán ly tham, tức là tác ý ly tham, từng cái hơi thở thở vô, ly cái tham của hơi thở vô, ly cái tham của hơi thở ra. Cố gắng như vậy cho đến khi mà đụng chuyện người ta nói nặng mắng mình, ai đó mình đặt tình tu tập điện như vậy, vừa nói nặng mình vừa nói một cái lời nói không có vừa ý mình, thì ai đó đi theo cái hơi thở. Vậy lúc bây giờ đó mình vừa biết hơi thở của mình thì tức là mình đã đi được cái xong thì mà tôi không phải tháp gì vào đời để chúng ta lúc gặp tâm trí. Còn nếu mà mình biết đi không mà mình không có lời đi không, kết quả nó cũng cuộc đời là vậy. Vậy cho nên như vậy tôi như vậy thì thầy thấy mình nó cũng tốt, chứ nó không phải không tốt, tại vì nó có sự tỉnh thức, cái chánh niệm của nó để mà khắc phục tham thương. Nhưng mà hiểu nó rằng đó là mình chuẩn tỉnh thức, là để là khi hoạt động trong tham thương mình có những cái hoạt động, thì đúng đúng là khi cái tâm của nó không cần nó đi tham si, mỗi cái sự hoạt động trong tham nó mình sẽ thấy rất là, bây giờ nó không tỉnh, nó không tỉnh thức. Ví dụ như bây giờ cái tâm của mình, nhịp tim của mình bây giờ cũng thấy, nhịp tim nó không tỉnh, nhưng mà không được tụ tâm của nó, nghĩa là tất cả những cái sự hoạt động trong thân của mình, thậm chí như đọc báo mà đang nghe bây giờ, thậm chí như bây giờ cái tâm mình nó không tịnh đến mức độ có thể là ở trên đầu của mình cái thấy mà thở nó hoạt động mình cũng thấy nó đi nhầm, nó không tịnh đến vậy. Cho nên khi mình lắng tâm để mà cảnh giác thì chế cái tâm của mình hoàn toàn nó không có bị vọng tưởng, thì mình cũng nghe được cái đặc điểm đó. Cho nên vị tứ tổ trong cái thiền tâm nó nói như thế này, còn hai con rể nó giành tổ mà nó hút máu đó, nó giành với nhau mà nó đã sớt cái dưới giường thì nó đã gãy chân nó trên ra. Trong khi mà hai con rể mà nó khi mà tứ tổ ngủ ở trên cái giường mà hai con rể nó giành máu mà nó đã cắn với nhau mà nó đã té xuống giường, nó gãy chân nó trên ra, thì lúc bây giờ cái tâm nó không tịnh lắm, nó nghe được cái chỉ có con rể sao thậm chí như mà không kiếm đi ở trên mặt tâm nó nghe được. Như vậy thì rõ ràng là có cái sự cảm giác rất cao, tỉnh thức rất cao, cho nên mình nghe được. Chứ còn nếu mà không có tỉnh thức cái tâm mà nó đang có những cái vọng tưởng thì khó nghe, thì cái tâm nó hết được vọng tưởng. Nhưng mà cái tâm của Đức Phật là chúng ta mà hết vọng tưởng thì mình tự nhiên, còn mình ức chế thì mình sẽ bị rớt ra. Mình cũng nó cũng lắng tâm mà được, nhưng mà mình ức chế thì cái tâm của mình nó cũng hết vọng tưởng, nhưng mà nó sẽ bị nó rơi vào cái cảnh tưởng. Còn để cho nó tự nhiên thì tự nhiên mà có nó không có bị ức chế, thì do đó là mình phải ly tham sân si thôi, nó mới tự nhiên nó biết yên. Còn cái Đức Phật nói tâm định chân thân, vậy thì cái tâm định chân thân là cái tâm tự nhiên nó định, chứ không thể nào mình bắt buộc nó được, mình bắt buộc nó được. Nên vậy tôi không lắng nghe kỹ cái này, chỉ tu sai lại con sẽ sai. Bởi vì chúng ta thấy cái con đường mà tu tập nó dễ sai lắm, nó có chút xíu thôi. Bây giờ thầy nói như thế này, Đức Phật mình chưa ăn, mình chưa ăn một ngày một bữa, mà hiện giờ mình muốn ăn ngày một bữa, thì mình coi chừng mình sẽ ăn ngày một bữa mình bị ức chế, mình ức chế. Cho nên mình muốn ăn ngày bữa, trước khi ăn ngày bữa thì mình phải quán, thực phẩm bình tĩnh để cho mình nhàm chán rồi nó không bị, thì nó không bị ức chế. Còn mình chưa có quán nó thì mình khép vô ăn ngày bữa là bị ức chế. Sáng mình không ăn ngày thứ tức là mình không dặn là phải ăn rồi, bắt buộc mình không ăn thì mình ức chế nó. Còn bây giờ mình nhàm chán rồi thì mình nhàm chán thì không hiểu được. Cho nên trước khi mà mình tu cái pháp nào đó thì mình phải nhớ là cái phần dạy mình suy nghĩ là mình phải mình có cái quán, quán cái pháp đó là mình tưởng mình quán cho nó nhàm chán đi, chứ còn mình không có mà nhàm chán nó thì mình không thể nào mà ức chế. Mà bây giờ về cái vấn đề mình tu thiền định rồi bắt buộc cái tâm của mình vào một cái hình hoặc vào một cái đối tượng, vào một cái hành động nào đó để cho cái tâm mình nó hoàn toàn nó không có một nữa. Mới đầu thì nó còn sẽ không chưa sau khi một cái mặt ương thì là người nó cũng nói được, nhưng nó lại không khác thì cái chế của tâm. Vì vậy cho nên trong cái bài định niệm mà Đức Phật dạy là cái mục đích chúng ta giữ ý thức. Ví dụ như thỉnh thoảng chúng ta phát ý, chúng ta phát ý là một cái câu để giữ ý thức của mình được có mắt. Còn nếu mình ngồi làm mẹ như thế này thì nó không ý thức, nó không làm việc một lúc đó, thì nó lại dừng đi, thì cái tưởng thức bắt đầu nó hoạt động, nó thay thế vào, thì chúng ta cũng ngỡ tưởng là mình đang biết rõ là cái mình đó, nó là cái dạng của cái tưởng thức thay thế vào. Thấy cái biết từ cái biết của tưởng ý thức chuyển sang qua cái biết của tưởng thức, chúng ta sẽ biết được nó. Nhưng mà khi mà nó chuyển qua thì chúng ta thấy nó có những cái cảm giác xúc tưởng, thì là nó có cảm giác hiện tượng, nó làm cho chúng ta thấy an ổn, nó qua làm cho mình có những cái cảm giác. Như thầy nói, như mà hãy sư cô mà thầy này thì nó có những cái điều kiện nó xảy ra cho chúng ta thấy này, từ cái lục lắc của cái nơi thở thôi nó cũng dẫn vào qua những cái điều kiện tưởng của chúng ta, nó sang ra những cái lục lắc đó. Ví dụ như giống như cái ảnh đưa đi, giống như cái cây nước mà nó lục lắc ra nó, tất cả những cái trạng thái đó nó đều từ cái chỗ mà duy tận nó thay thế ra cái tưởng của chúng ta thấy, từ cái chỗ này nó giống qua cái chỗ khác, nó giống qua cái chỗ khác. Nhưng sự thật với ý thức của chúng ta thì nó chỉ duy nhất có năng thở mà đều cái năng lục lắc thôi. Đó là cái trạng thái tưởng, nhưng mà chúng ta cứ ngỡ rằng đó là nó di tế, đến cái phần di tế chúng ta thấy cái gì, cái sự thật, cái tưởng nó làm việc, còn cái ý thức chúng ta không có làm việc gì cả. Còn ý thức chúng ta nó đi ngang đi vô sao, chứ nó không tưởng là cái gì cả. Còn nếu mà chúng ta thấy nó như cái chai nước, hoặc là như một cái dẫn đưa đi đi đó, hoặc là như một cái dạng, thì nó lúc bây giờ thì nó không có vật tưởng. Nhưng mà cái tưởng nó tạo ra chúng ta thấy cái hơi thở chúng ta đang thở như cái dạng nó rất lắm. Nhưng bây giờ cái mục đích của chúng ta là mục đích khắc phục tham ô trong đây là đúng không? Nhưng mà chưa như thế này. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải sát cái 16 cái địa ngục. Mà luôn luôn lúc nào Đức Phật cũng dạy chúng ta quán như tham, quán như sân, quán như ngạc. Tại sao biết chúng ta phải thấy vậy? Tại sao mà bảo chúng ta phải quán người thay gì, biết hơi thở ra, biết hơi thở vô, để luôn luôn chúng ta duy nhất biết hơi thở ra, quan sát nghe cái hành động biết của nó thôi thì phải tốt hơn. Tại sao mình nhắc chúng ta phải đi sao sang si trong cái những đơn này? Đức Phật muốn nhắc chúng ta để giữ ý thức của chúng ta nó không mất. Bây giờ chúng ta tác ý là cái ý thức cái gì, mà nếu không tác ý thì chúng ta đâu có ý thức được. Cho nên thỉnh thoảng chúng ta biết vô thở ra, biết vô thì chúng ta phải cần phải tác ý thêm. Thỉnh thoảng phải tác ý, ví dụ như quán đi tham tu đi thêm, quán đi tham tu đi thêm. Thì thay vì bây giờ biết hơi thở ra, biết hơi thở vô là đủ rồi, cái gì ví dụ hít vô tôi biết hơi vô, thở ra tôi biết hơi thở ra, thì bắt đầu bây giờ ngồi đây mình biết thôi, ra vô thì cần gì mình phải tập ý nó biết hơi thở ra, biết hơi thở vô để làm gì? Tức là Đức Phật muốn cái ý muốn nói cái gì đó. Chúng ta không suy nghĩ ra được, tại vì chúng ta không có cái kinh nghiệm tu hành, cho nên chúng ta không có ngờ là cái Đức Phật đã thấy được. Nếu chúng ta không tập ý ra thì ý thức của chúng ta sẽ mất vì cái tưởng thức nó sẽ thay thế vậy. Thì bây giờ chúng ta cứ biết ra vô, chúng ta nhận các ý, chúng ta cứ ngồi biết ra vô. Thì từ cái biết ra vô này nó sẽ thay thế cái biết ra vô khác, chúng ta biết ra. Nó có biết rồi, cho nên vì vậy mà các ý là chỉ giữ ý. Cho nên 16 cái đường 1 của đại niệm thở, chúng ta lại chúng ta cứ thở ra mà chúng ta thấy. Từ ví dụ như an tịnh sanh thành, an tịnh sanh thành. Rồi cho đến khi mà quán đi tham, quán đi sanh, cho đến quán đi thở. Tất cả từ 16 cái đường 1 nó đều là có sự các ý vậy. Cho nên Đức Phật nói như tu về đại niệm thở thì phải khéo các ý thì mới có lợi ích. Đọc trong cái bài kinh trong cung bộ đó, thì Đức Phật nói nhắc nếu mà người mà tu định niệm hơi thở mà khéo tác ý thì nó sẽ có lợi ích, có lợi ích còn không có tác ý, mà tác ý thì tác ý như vậy để giữ ý để không vào cái tỉnh thức. Còn bây giờ mình đưa vào cái thở ra thở vô để biết thở ra thì coi chừng là gì đâu, mình đưa vào cái hành động mình đi cái này hành động không hành niệm của mình, tức là mình đưa tay lấy cái này lấy cái kia mình cứ biết cái hành động đó, mình không có lo mình khắc phục tham ưu ấy, thì cái hành động đó mình chỉ biết hành động đó thì nó không có nghĩa. Vì vậy mình đưa vào cái tỉnh thức này để mà mình xả cái tâm, tu tập cái tỉnh thức này để mình xả cái tâm tỉnh thật. Bởi vì cái tâm của mình nó chưa phải là hoàn toàn thanh tịnh, chưa hoàn toàn thanh tịnh. Vì vậy mình luôn luôn mình ở trong cái hành động để cho mình giữ được cái sự tỉnh thức của mình hay là tỉnh giác của mình để cho mình đẩy lui những cái tà niệm, những cái tạp niệm, cái niệm không chân chánh hay là tâm trực an ổn nhất. Ví dụ cái nó để cho cái tâm hết ra sẽ cái thanh đó nó nhập vào cái thân của nó, tức là nó biết nó khởi ra với nó đi, nó biết nó đi. Thì bây giờ đó là nó hoàn toàn là nó mới đi được. Thì trên cái bước đường tu á, chúng ta đầu tiên chúng ta biết là chúng ta có những cái tạng thái si. Tạng thái si nó hiện ra cái chứng ngủ. Mà cái chứng ngủ bây giờ trước khi bị không cần thì chúng ta phải chiến đấu mà cái gì, cái phương pháp nào để chiến đấu. Thì cái kinh nghiệm đó thì Đức Phật dạy cho một thiền viên có 5 cái điều kiện để mà phá cái không cần thiền viên. Thì cái điều kiện mà đi thiền hành là tốt nhất. Thì vậy cho nên hôm nay mình nói bây giờ mình biết mình cái si cho mình là do cái cố càng của tham ngủ, chứng ngủ. Nó hay bị không cần thiền viên là do nó muốn phá nó, phải tập cái pháp gì để chuẩn bị khi gặp nó, hoặc là chưa gặp nó mình không phải phá được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái mục đích của mình đó, là làm sao để mình ngăn ác nghiệp ác pháp ở trên thân hoặc tâm thân của mình cho nó được, cho nó được thanh tịnh hoàn toàn, đi được cái ác pháp ví dụ của tâm thân. Đó là cái thứ nhất là phá được cái si. Mà phá được si thì tham sân nó sẽ si diệt đấy, mà phá không được si thì tham sân nó sẽ diệt. Mà do vì vậy cho nên mình phá cái ngủ, mà phá cái ngủ thì thường nó phải mình không được, mà trong cái người mới tu thì không có được kéo dài cái thời gian mà cái ngủ. Mà cái người mà tu dần lần lượt tập dần á thì cái thời gian ngủ sẽ lần lượt mình sẽ kéo dài, kéo dài để phá cái ngủ thì được. Và phá cái ngủ bằng cái phương pháp như mình tập thanh hơi thở đi chẳng hạn một dòng như hôm qua thì giải đó, là cái thức là chuẩn bị mình có một phương pháp để mình phá một tập, hoặc là thở một hơi thở chậm nhẹ rồi, hoặc là thở một cái hơi thở chậm nhẹ thường để khi ngồi tại chỗ mình phá. Đó là những cái phương pháp để phá cái tâm si của mình, và phá được tâm si thì tham sân nó đi được. Đó là cái thứ mình tập ra thôi, nhưng mà tập chỉ có thời gian nhất định chứ không được tập nhiều. Thì cái hóa đó trong kinh sách của Phật nó không có dạy, mà đây rất kỹ qua kinh nghiệm của những người tu như thầy này, có một cái kinh nghiệm là dạy mà thôi, chứ còn Phật không có dạy gì đó, không có dạy được hành. Chỉ dạy chúng ta đi kinh hành nhiều là tốt, nhưng mà đi kinh hành nhiều khi chúng ta rất là mỏi chân mà cũng không phá được. Chúng ta thấy nhiều khi khó, có nhiều khi mà Đức Phật dạy mà chúng ta phải rửa mặt này kia. Đúng là ở đây coi như là chúng ta có nhiều kinh nghiệm qua cái sự tu tập đó, rửa mặt thậm chí như đi tắm mà. Rồi nó cũng tỉnh thức là nó vô, nó cũng buộc lại, nó rất khó thì cái suy nó rất khó. Cho nên chúng ta phải làm sao cho nó có một cái đặc thân. Ở đây có một người mà họ võ nghệ rồi họ phải đi mấy cái đường quyền, cái gì đường ngủ là đi mấy cái đường quyền, nhưng mà lâu rồi cuộc rồi thì nó trở về với cái đường ngủ không khó. Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy cái suy rất là khó, vì suy nó có tham sân chứ không chi, không có thì không có tham sân. Vì vậy mà chuẩn bị cho chúng ta trong cái thời gian mà tu tập từ trong khoảng một tiếng đồng hồ là không thể được tạng thái si mà đọc lại. Chúng ta sợ thì đó là vì muốn khắc phục được tham sân thì phải khắc phục, phải chiến đấu với si. Vì cái tướng trạng của si chúng ta dễ nhận. Cho nên ở đây theo thầy cứ nghĩ bây giờ mà con muốn cái tu theo tập của thầy á, sức tỉnh sức đó nó không có bỏ, con sẽ phải tập được, nhưng mà phải kèm theo cái sự thấy, kèm theo sự cảm biến. Ví dụ như bây giờ đi cái thầy kèm như ví dụ như bây giờ con thật nó một câu nó biết chi thật một cái câu tâm như cực đất tôi biết chi theo bạn tâm như tham như sanh sanh, để mình tác ý ra và tác ý để nhắc cho cái tâm của mình nội lực của nó, cái tác ý nội lực không tham không si. Trong khi đó mình tỉnh thức được đi không bị ảnh hưởng của ngoại đạo, mà muốn mà giải thoát thì các con phải thưa hỏi thầy thật kỹ, thật kỹ, để rồi mỗi cái hành động mà tu tập của các con là đem đến cái sự giải thoát thật sự cho các con. Chứ không khéo là các con tu như vậy rồi chẳng biết nó giải thoát ra sao, rồi chẳng biết nó như thế nào là đúng và như thế nào sai. Thấy cứ giờ này qua rồi bây giờ khác qua, cái thời gian nó nối đuôi nhau nó qua, mà rốt cuộc rồi thì mình tu thấy nó cũng không kết quả gì, mà nó cũng không có gì hết, nó cũng bình thường. Như vậy không đúng là mình tu như vậy. Cho nên các con phải hỏi kỹ tại sao mà tu, sao mà nó dẫn chứng vậy. Biết hỏi thầy sẽ làm được, thầy chỉ dạy các con hành. Thì các con hành nó gặp những cái khó khăn gì đó, hoặc là nó dẫn chứng tại chỗ thì tức là nó không tiến tới nữa, thì phải hỏi để mà tiến. Cứ như vậy thì các con sẽ có thời gian mà Đức Phật đã xác định 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, nó chỉ định cho cái thời gian các con giải thoát cụ thể.
cái môn khéo tới cùng chừng mà thầy chết rồi thì chưa có một người nào có được tam minh, thì thầy nói quá uổng một đời hai mà cái vị mà tu mà có tam minh không phải dễ tìm đâu mấy con. Thầy nói thật sự bây giờ có thể nói rằng nếu mà thắp đuốc mà đi tìm khắp ở trên cái hành tinh này mà cái người mà thực hiện được tam minh không phải là đụng đâu mà không có được, không phải dễ đâu. Cho nên vì vậy mà hôm nay mà cái người mà có trí tuệ mà tam minh như thế này mà các con không chịu hỏi thì ngày mai các con đừng có hối hận, không có cái người mà các con hỏi. Cho nên hôm nay có những cái gì mà thắc mắc các con hỏi, cho nên những cái điều mà các con hỏi thầy mới trả lời, còn không hỏi thầy không trả lời. Tại vì thầy không có khoe khoang, thầy không có khua những cái gì mà mình biết hết, thầy không có nói ra. Còn ai hỏi là tại cái nhân duyên, không có cái duyên, cho nên muốn khiến người ta hỏi để nó làm sáng tỏ cho một cái vấn đề gì, nên thầy phải nói là để cho người ta hiểu biết mà thôi. Chứ còn đối với thầy thì tu rồi thì mong cho mình được giải thoát thôi, chứ không có mong khoe mình biết cái này mà hiểu kia. Cho nên khi tu rồi 1980 á, thầy đã tu tập xong rồi thì chưa bao giờ mà ai biết thầy, chỉ có hòa thượng Thanh Từ là thầy về thực trình cho hòa thượng cái sự tu tập của thầy như vậy thôi, chỉ có hòa thượng Thanh Từ là biết thôi. Rồi sau đó thì có thầy Chân Quang, thầy mới nghe lổn bổn rồi thầy viết cái người viết ra cái người chiến thắng, thầy viết như vậy. Nhưng mà sự thật thầy viết như vậy khi mà thầy đọc thầy nói nó chưa còn đúng lắm đâu, nó chưa đúng, bởi vì thầy nghe rồi thầy viết, rồi thầy viết theo cái hiểu tưởng của thầy viết ra. Chứ còn sự thật ra nếu mà đọc cái người chiến thắng á, mà đúng là thầy đã chỉnh đốn lại cái bài viết này thì nó không phải như vậy, nó không phải đúng như vậy đâu. Nhưng mà các con đọc cái người chiến thắng các con cũng thấy đã hay rồi đó chứ chưa đâu, bởi vì biết bao nhiêu sự gian khổ của thầy đã chịu đựng để mà thầy phải chiến thắng được nỗi tâm của mình. Nhưng mà thầy Chân Quang đâu có viết hết được cái nỗi này, cho nên nó không có thể nói ra được. Còn nhưng mà đọc kinh sách Quyên Thị thầy thấy những cái bài thoát mà Đức Phật nói lên cái sự khổ hạnh của mình, thầy rơi nước mắt, thầy đau lòng, thầy nghĩ rằng chỉ có một bậc chỉ nhân mới gian làm được cái điều này. Thầy thì nhằn nhò gì đối với Đức Phật, thầy chưa có nhằn nhò gì, cho nên thầy thấy cái sự nỗ lực tu tập của thầy nó chưa có gì. Còn mấy con mà đối với thầy, mấy con còn xa lắm. Thật sự mấy con có biết không, khi mà thầy nhập thất quyển nhất định nát xương mà không rời thất, mà bom đạn không biết trong cái thời chiến tranh mà thầy ngồi bom đạn nó bắn hầm, thì như vậy giữa hai bên người ta đánh nhau mà thầy vẫn ngồi sừng sững, thầy không sợ, mấy con biết. Như vậy là rõ ràng là thầy phải có đủ gan dạ, chứ còn nếu mà nhát dạ làm sao mà dám ngồi đó mà chịu đựng giữa bom đạn, giữa hai bên đứng đánh nhau. Nó thì thầy nói như vậy thì các con đủ biết là cái người mà có gan dạ như thầy thì chắc các con chưa thầy được. Vì vậy mà thầy chỉ muốn các con được một phần người thầy thôi, thì các con cũng kẻ đạo này cũng đi vào được dễ dàng. Hơi có khó một chút là các con đã bị thối diện, hơi có khó một chút là bị thối diện, hơi đau nhất cái tay là mấy con cũng rên ra rồi. Còn đối với thầy coi như cái thứ đó là thường, không có sợ hãi chứ. Cho nên đối với thầy cái sự sống chết của thầy trước mắt dễ dàng lắm. Nhưng mà thầy nghĩ rằng trong cuộc đời tu hành của mình lấy thiện pháp mà chuyển ác pháp, cho nên thầy ngồi sừng sững với lòng tin của thầy rằng nhớ được là hộ trì thầy không bao giờ mà làm cho thầy mất mạng trên cái đường mà tu tập gì chẳng phục. Cho nên thầy ngồi giữa thất của thầy mà bom đạn bắn tên, thầy nói cái máy thiết như thế này mà nó lửng như cái rây mà thầy không một vết thương, không biết đủ biết cái nhớ được tu tập thầy mà thật sự đúng là cái thành hộ pháp. Nó hộ trì thầy cách gì mà thầy cũng chẳng hiểu mà tan nát cái nhà hết, mà thế mà cái thất của thầy tan nát hết mà thầy không bị vết thương nào, không bị những đạn những bơm, thì các con đủ biết cái giới lực của Phật này. Một cái lòng tin người ta tin đến và tuyệt đối như vậy thì các con biết đủ như thế. Cho nên một cái người tu vậy không bao giờ người ta phạm giới nữa. Còn mấy con mà phạm giới là mấy con ngồi đó mấy con chịu chết á, không ai hộ trì, cái thiện pháp nó không hộ trì được mấy con. Khi mà cái tâm mà giả dối của mấy con hoài đến mấy con hiểu giới như sự thật, tâm tâm mấy con còn phạm giới mà mấy con thật sự mà con hiểu giới nghiêm chỉnh. Cho nên đối với thầy mà khi mà chấp nhận giới là quyết định chết trong giới chứ không. Cho nên ở đây thầy nói phải tu là sống, sống cho đúng cách thì tức là chúng ta sẽ đạt được cái sự giải thoát này. Làm sao mà khi mà chúng ta làm chủ được sinh tử thì có một cái vật gì, một quý báu trên đời này đổi được? Thầy muốn chết hồi nào chết, thầy muốn sống hồi nào sống, ai đổi được cái này đó? Có phải hạnh phúc không? Tâm thầy bất động, người ta nói gì nói, thầy không giận hờn ai người nào hết, ai làm gì thì nhân quả của họ chịu. Còn riêng thầy thấy thầy tâm thầy sẽ chịu. Đó là cái sự tu tập như vậy thì các con thấy đó là một cái kết quả thật sự, cứu cánh thật sự là con người bằng xương bằng thịt như thầy, chứ đâu phải là con người bằng đồng xương sắt đâu. Để mà dám giữ gìn giữ luật như vậy, dám sống như vậy thì các con thấy nó di diệu như thế nào, Phật pháp nó di diệu như thế nào. Để rồi bây giờ mà con được gặp một cái người bằng xương bằng thịt như thế này, chỉ dạy là những cái kinh nghiệm thật sự giải thoát.